Lạy Chúa, vì yêu thương chúng con vô ngần, Chúa đã vui lòng cho con một Chúa đổ máu đào trên thập giá để hoàn thành mầu nhiệm vượt qua, đem lại ơn cứu độ cho loài người. Giờ đây xin Chúa nhớ lại tình thương ấy mà thánh hóa và che chở đoàn con luôn mãi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bài tích sách tiên tri Isaiah: Này tôi nhớ ta sẽ được cao minh, sẽ vinh thăng tấn pháp, cao cả tuyệt vời, cũng như nhiều người đã kinh ngạc. Vì thế người tàn tạ mất hết vẻ người, dung nhan người cũng không còn nữa. Cũng thế, muôn dân sẽ sửng sốt, các vua không còn biết nói chi trước mặt người. Vì họ sẽ thấy việc chưa ai kể cho mình, sẽ biết điều mình chưa hề được nghe. Ai mà tin được điều chúng ta nghe? Và Chúa đã tỏ ra sức mạnh cho ai? Người sẽ lớn lên trước mặt Ngài như một chồi non, như một rễ cây từ đất khô khan. Người chẳng còn hình dáng, cũng chẳng còn sắc đẹp để chúng ta nhìn ngắm, không còn vẻ bên ngoài để chúng ta yêu thích. Bị người đời khinh rẻ như kẻ thấp hèn nhất, như kẻ đớn đau nhất, như kẻ bệnh hoạn, như một người bị che mặt và bị khinh rẻ. Bởi đó chúng ta không kể chi đến người. Thật sự người đã mang lấy sự đau yếu của chúng ta, người đã gánh lấy sự đau khổ của chúng ta, mà chúng ta lại coi người như kẻ phong cùi, bị Thiên Chúa đánh phạt và làm cho rủa khổ. Nhưng người đã bị thương tích vì tội lỗi chúng ta, bị tra tấn vì sự gian ác chúng ta. Người lãnh cái hình phạt cho chúng ta được bình an, và bởi thương tích người mà chúng ta được chữa lành. Tất cả chúng ta lang thang như thiên cừu, mỗi người một ngã. Chúa đã chấp trên người tội ác của tất cả chúng ta. Người lễ tân vì người tình nguyện và không mở miệng như con chiên bị đem đi giết, và như chiên non trước mặt người sẵn lông, người thinh lặng chẳng hé môi. Do Chúa mách và án lệnh, người đã bị tiêu diệt. Ai sẽ còn kể đến dòng dõi người nữa? Bởi vì người đã bị khai từ khỏi đất người sống. Vì tội lỗi dân ta, ta đánh phạt người, người ta định đặt mồ người giữa những kẻ gian ác. Nhưng khi chết, người được chôn giữa kẻ giàu sang. Mặc dù người ta đã không làm chi bất chính, và miệng người không nói lời gian dối, Chúa đã muốn hành hạ người trong đau khổ. Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ thấy một dòng dõi trường tồn, và nhờ người ý định Chúa sẽ thành từ. Nhờ nỗi khổ tâm của người, người sẽ thấy và sẽ được thỏa mãn. Nhờ sự thông biết, tôi có công chính của ta sẽ công chính hóa nhiều người, sẽ gánh lấy những tội ác của họ. Bởi đó ta có nhiều dân cho người, người sẽ chia tiến lời phẩm với người hùng mạnh. Bởi vì người đã hiến dân chỉ chết và đã bị liệt vào hàng phạm nhân, người đã mang lấy tội của nhiều người và đã cầu bầu cho các phạm nhân. Đó là lời Chúa.
Nên chúng ta hãy giữ vững việc tuyên xưng đức tin của chúng ta, vì chân không phải chúng ta có thượng thế không thể cảm thông sự yếu đuối của chúng ta. Trái lại, người đã từng chịu thử thách bằng mọi cách như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Khi còn sống ở đời này, Chúa Kitô đã lớn tiếng rơi lệ, dâng lời cầu xin khẩn nguyện lên đấng có thể cứu mình khỏi chết. Và vì lòng thành kính, người đã được nhận lời. Dầu là con Thiên Chúa, người đã học vâng phục do những đau khổ người chịu. Và khi hoàn tất, người đã trở nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời cho tất cả những kẻ tùng phục người. Đó là lời Chúa.
Là ta đây. Các ngươi tìm ai?
Chúng tôi là
tìm Giêsu Nazareth.
Người liền đáp lại:
Ta đã bảo các ngươi rằng chính là ta đây. Và nếu các ngươi tìm ta thì hãy để cho những người này đi.
Như thế là trọn lời đã nói, trong những kẻ cha đã chỉ cho con không làm bận người nào. Bây giờ Simon Petro sẵn sàng lưng để bước ra đặt tên đầy tớ mình thực tế và nhắm đến một bên tay phải. Đầy tớ ấy tên là Marco. Nhưng Chúa Giêsu bảo Petro rằng:
Hãy xỏ gương vào vỏ, ta không uống chén cha ta đã ban cho ta sao?
Bây giờ đầu tiên viên quan chức và những khách của người Do Thái bắt cho người và trước hết đi người đến nhà Anna, vì ông này là nhà cùng ông Caiva làm thực tế ông ấy. dựng cái ma tiên kiến này cho người Do Thái, một người chết cho cả dân tộc nhà. Nhưng Simon Phêrô và một trận các con nghe của Giêsu, một lần này quay biết vì thực tế nên cùng với Chúa Giêsu vào trong dân vì thực tế. Còn Phêrô thì ở lại gần cửa. Một trận các vì quay biết vì thực tế nên nghe nói với Chúa Giêsu và dẫn Phêrô vào.
Chính ông có phải là môn đệ người này không? Không phải đâu.
Tôi đã giảng công khai cho mọi người. Tôi đã luôn luôn giảng trong các hội quán và đền thờ nơi mọi người Do Thái họp nhau. Tôi không nói gì bí mật cả. Sao lại hỏi tôi? Hãy hỏi những kẻ nghe tôi nói, họ biết tôi nói những gì.
Nghe nói đến một tên thứ nhất đứng ở đó và người một cái nói rằng:
Ngươi dám trả lời vị thượng tế như vậy sao?
Ngươi liền đáp lại rằng:
Nếu tôi nói sai thì hãy tỏ ra sai ở chỗ nào. Nếu tôi nói phải thì sao lại đánh tôi?
Bây giờ anh đã để người bị chó mà đến tới thực tế cai quan. Phêrô vẫn ở đấy rồi. Có người hỏi Phêrô rằng:
Cả ông nữa, có phải ông cũng là môn đệ Giêsu?
Phêrô nói rằng:
Không phải đâu.
Một tên đầy tớ bên thực tế có mong muốn người đầy tớ bị Phêrô chém đứt tay. Bảo Phêrô rằng:
Tôi đã chẳng thấy ông ở trong vườn với ông ấy sao?
Phêrô lại trốn và tức thì gà liền đánh. Bây giờ họ dùng người từ nhà cai qua đến công đường. Chờ đã đến, người Do Thái không vào công đường vì sợ nước mặt và không thể ăn mừng lễ vượt qua được. Vật Pilato phải ra ngoài chỗ họp và hỏi rằng:
Các ngươi tố cáo người này về tội chi?
Chúng đáp lại rằng:
Nếu nó chẳng phải là tên gian phi thì chúng tôi chẳng nộp cho ngài.
Pilato bảo chúng rằng:
Các ngươi hãy đem đi mà xử theo hiến pháp của các ngươi. Chúng tôi không có phép lên án xử tử ai.
Như thế là những lời Chúa Giêsu đã nói: Người sẽ phải chết cách nào? Pilato liền vào trong công đường, gọi Chúa Giêsu và bảo người rằng:
Ông có phải là quân dân Do Thái không?
Chúa Giêsu đáp rằng:
Tự ý quan nói điều ấy hay là quan đã nghe ai nói về tôi?
Tôi có phải là người Do Thái đâu. Những người trong nước ông và các vị thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm chi?
Chúa Giêsu đáp rằng:
Nước tôi không thuộc về thế gian này. Giả như nước tôi thuộc về thế gian này thì quân đội của tôi đã chiến đấu để tôi thoát khỏi tay người Do Thái. Nhưng không, nước tôi không thuộc về thế gian này.
Bây giờ Chúa Giêsu hỏi người rằng:
Ông là vua sao?
Chúa Giêsu đáp lại rằng:
Phải, tôi là vua. Vì thế tôi đã sinh ra và đã xuống thế gian là để làm chứng cho sự thật. Ai hâm mộ sự thật thì xin nghe tiếng tôi.
Chúa Giêsu lại hỏi rằng:
Sự thật là chi?
Nói thế rồi, Chúa Giêsu lại ra bảo lên cho phải rằng:
Ta không thấy người này có lý do gì đáng lên án. Nhưng trong dịp lễ vượt qua vẫn có lẽ tha một người. Vậy các ngươi có muốn ta tha vô dân Do Thái cho các người không?
Bây giờ chúng kêu lên rằng:
Không, đừng tha người này, nhưng xin tha Baraba.
Baraba là một tên trộm cướp. Chúa Giêsu truyền được Chúa Giêsu lên và cho hắn hạ người. Họ dựng lên một vòng gai đặt trên đầu người và quăng cho người một áo đỏ. Chúa Giêsu nhìn người và nói rằng:
Tâu vua Do Thái.
Rồi chúng ta làm người. Pilato trở lại và bảo dân rằng:
Các ngươi hãy coi, ta dẫn người này ra ngoài để các ngươi biết ta không thấy nơi người này một lý do nào để lên án.
Và Chúa Giêsu đi ra, đầu còn lộ vòng gai và mình còn quan áo đỏ. Pilato bảo rằng:
Này là người.
Các thượng tế và lực các thấy người liền kêu lên rằng:
Đóng đinh nó vào thập giá, đóng đinh nó vào thập giá.
Pilato bảo chúng rằng:
Các ngươi đem đi mà đóng đinh. còn ta không thấy người này có tội gì mà lên án. Chúng tôi có luật và cứ theo luật ấy thì nó phải chết, vì nó đã tự xưng mình là con Thiên Chúa.
Nghe vậy, chúng ta không cảm thấy sợ hãi. Ông lại bảo con đường của Chúa Giêsu là
quê ông ở đâu?
Nhưng Chúa Giêsu không đáp lại lời nào. Bây giờ chúng ta không bảo người rằng
ông không trả lời tôi hay sao? Ông không biết tôi có quyền tha và cũng có quyền đóng đinh ông trên thập giá.
Chúa Giêsu đáp rằng
nếu từ trên chẳng ban cho ông thì ông chẳng có quyền gì đối với tôi. Vì thế kẻ nộp tôi cho ông thì nặng tội hơn ông.
Từ đó chúng ta vô tìm cách để khác Chúa Giêsu, nhưng dân ông phải làm kêu lên rằng
nếu ông tha nó thì ông không phải là kẻ nghĩa thiếp của hoàng đế. Ai tự xưng là vua tức là kẻ thù của vua.
Nghe lời ấy, chúng ta vô chuyển từ Chúa Giêsu ra ngoài. Ông ngồi trên tòa cao gọi là Nicostopos, tiếng Do Thái gọi là Gabbana. Hôm đó là ngày hạn lễ vượt qua, và khoảng 12 giờ trưa, người đàn ông bảo lên Do Thái rằng
đây là vua các người.
Chúng đáp lại rằng
đem đi đóng đinh nó vào thập giá.
Người đàn ông trả lời rằng
giết vua các người sao?
Các thượng tế đáp lại rằng
chúng tôi chỉ có một hoàng đế là Cesare.
Rồi Pilato giao người cho sứ đem đi đóng đinh. Sứ đem người đi, người phải phát lấy thập giá đi về một nơi gọi là Cứu Rỗi, nếu Do Thái gọi là Golgotha. Ở đó sứ đóng đinh người trên thập giá cùng với hai người khác, mỗi người một bên. Chúa Giêsu ở giữa. Pilato thả lỏng phản án và chuyển đóng trên thập giá. Phản án ấy đi rằng Giêsu Nazareth, vua nước Do Thái. Có người không phải đọc phản án ấy vì nơi Chúa Giêsu đóng đinh ở gần thành. Phản án ấy là được viết vào tiếng Hy Lạp, tiếng Latin và tiếng Hy Lạp. Còn các thực tế Do Thái cũng thương Pilato là
xin đừng quốc vua dân Do Thái, nhưng nên biết người này đã xưng mình là vua Do Thái.
Pilato đã làm rằng
điều ta đã viết là viết.
Đóng đinh Chúa Giêsu rồi chúng thấy đã người chia làm bốn phần, mỗi người một phần. Chúa lấy cả áo đỏ, nhưng áo đỏ không có được may, và là tấm như từ trên xuống dưới. Chúng liền bảo nhau rằng
đừng xé ra, nhưng đem rút thăm xem ai được.
Như thế là đồng lời kinh thánh rằng người ta chia nhau áo và rút thăm áo đỏ, và khi chúng ta làm như vậy, đứng trên thập giá Chúa Giêsu chỉ có kẻ người. Tạm Maria Teresa là chị em với kẻ người, và Maria Magdalena thấy kẻ người và đến gặp có ôm đèn lời yêu Chúa Giêsu chưa kẻ rằng
thưa bà, này là con bà.
Rồi người bảo với đèn rằng
đây là mẹ con.
Và từ lúc đó ôm đèn yêu kẻ người về nhà mình. Chúa Giêsu biết từ nay mọi sự đã hoàn tất, và để trông lời đã thắng, người nói rằng
ta khát.
Ở đây có một bình đầy chấm, người ta liền lấy những bọt lại hấp dẫn xưa, rồi một quả bún đậu mà đưa lên cho người. Đến một chút dập đoạn, Chúa Giêsu nói rằng
mọi sự đã hoàn tất.
Rồi người gục đầu xuống mắt. Là ngày đáp lễ, và không muốn để khác trên thập giá ngày cao bán. Tuy là ngày đại lễ người Do Thái, xin Chúa La Tô cho đám trận phóng lên những người bị tập tịch và tháo sát xuống. Họ đứng liền để đám trận phóng lên người thứ nhất, rồi người thứ hai. Cả hai đều đọc lên với người, đến gần Chúa Giêsu, thấy người đã chết chưa có đám trận phóng lên người nữa. Nhưng có một đám trận lấy lọ thác và đâm cạnh tường. Tức thì nước vào máu chảy ra, kẻ đã xét thấy việc này đã làm chứng và chứng của người bị phạm, và người ấy biết rằng mình đã nói thật để hắn nghe cùng tin. Mọi việc đó xảy ra để cho lời chứng thắng rằng người ta chẳng cần chấp cái xứ nào của người. Và lời này rằng chúng chỉ xét người chúng ta đâu. Thế đó Giuse Arimathea, một cô lệ của Chúa Giêsu, nhưng là cô lệ trong bóng tối vì sợ người Do Thái. Đến khi Pilato có đọc sách Chúa Giêsu xuống, Pilato cho phép ông để đến và đứng xét xử. Như câu đề cô cũng thế, ông ngày trước kia đến gặp Chúa Giêsu qua đây, ông mang một người trộm dầu và thu tâm đầu trăm cân. Họ hạ sách Chúa Giêsu xuống, sức xúc thơ và những trong tham gia các chức tự cho phải dừng lại. Ở chỗ Chúa Giêsu bình tâm sinh có một số người, và trong tuần này có một cô một quả mũi chưa trông rất nhiều nào, vì là ngày trọn đời của tự cho phải. Và vì cô một ấy rất gần nên họ an táng người ở đó.
Mời cộng đoàn ngồi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta cử hành nghi thức suy tôn thánh giá. Người ta kể câu chuyện là có cái ông đó, ông đến phàn nàn với Chúa là giao cho ông cây thập giá nặng quá, khó vác. Rồi Chúa nói thôi vậy thì đi ra chỗ này cho trọn. Rồi Chúa chỉ cái hàng thánh giá đó để cho ông ấy chọn. Rồi ông ấy đứng ông chọn mãi, thấy cây nào nó giống cây nào, ông thấy từ xa ông vậy. Rồi ông thấy có một cái cây ông ấy thích, rồi ông đến nơi ông ấy cầm coi thì đúng là nó nhẹ thật, nhưng mà nó lại có những cái góc cạnh ông đã cho là khó vác, sợ đau. Rồi ông đi tìm tiếp thì ông thấy một cái cây thập giá tròn trịa, xinh xắn, xinh đẹp. Rồi ông đi đưa vai lên vác thử thì nó nặng quá, ông ấy không vác được. Rồi cuối cùng thì ông cũng tìm được một cây mà ông thích nhất. Rồi ông vui vẻ, ông vác chạy đến bên Chúa, ông nói là con đã chọn được rồi. Thì lúc bây giờ Chúa mới chỉ cho ông là nhìn lại cái cây đó đi, là cây này trước đây là Chúa đã giao cho con vác rồi mà. Thì ông nhìn lại thì đúng là cái cây mà Chúa đã giao cho vác từ lâu. Câu chuyện đó mời gọi chúng ta suy nghĩ. Nếu chúng ta bận tâm về việc vác thập giá thì chúng ta sẽ thấy rất nặng nề. Phải chọn lựa, phải so sánh, rồi thay đổi mãi, giống như ông trong câu chuyện. Người Kitô hữu chúng ta là sống bằng tình yêu. Khi chúng ta đã yêu thương thì chẳng có gì là nặng nề, chẳng có gì là khó khăn, chẳng có gì là đau đớn. Mà ngược lại, dù có nặng nề đau đớn thì người ta vẫn thấy nhẹ nhàng khi người ta chấp nhận vác cây thập giá của mình. Nhìn lên thập giá Chúa Giêsu, chúng ta thấy Ngài vì yêu thương nhân loại mà Ngài đã chấp nhận một cách vui vẻ, đón nhận thập giá Chúa trao. Và Ngài đã cố gắng để mà thực hiện, dù té lên té xuống, dù có bị đánh đập, Ngài vẫn cố gắng trung thành vác cây thập giá đến đỉnh đồi Canvê. Và Ngài đã chịu đóng đinh và chịu chết để cứu rỗi nhân loại. Nòi gương Chúa Giêsu với tất cả lòng yêu thương là linh mục, là cha, là mẹ, là những người có trách nhiệm với cộng đoàn, với gia đình, với công việc. Chúng ta Nếu bận tâm quá sức, chúng ta sẽ sinh bệnh, chúng ta sẽ thấy nặng nề, chán nản và mệt mỏi. Chúng ta xin Chúa ban thêm tình yêu của Chúa vào trong mỗi trái tim chúng ta, để chúng ta chu toàn mọi việc vì lòng mến Chúa yêu người, để thập giá trở nên nhẹ nhàng cho chúng ta. Amen.
Cầu cho hội thánh. Anh chị em thân mến, ta hãy cầu nguyện cho hội thánh Chúa. Xin cho hội thánh được hiệp nhất và bình an, được Chúa bảo toàn ở khắp nơi trên hoàn cầu. Xin Chúa cũng ban cho ta được an cư lạc nghiệp, hầu tôn vinh người là Cha toàn năng.
Lời Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho muôn dân được thấy vinh quang Chúa tỏ hiện nơi Đức Kitô là đấng yêu thương gầy dựng hội thánh Chúa. Cúi xin Chúa bảo vệ giữ gìn để hội thánh được hiện diện khắp nơi, luôn tin kính một niềm và xưng tụng danh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Cầu cho Đức Thánh Cha. Ta hãy cầu cho Đức Thánh Cha Francisco. Chính Chúa đã chọn người giữa hàng giám mục, xin Chúa cũng ban cho người luôn an khang để lãnh đạo toàn thể dân thánh.
Lời Thiên Chúa bản năng hằng hữu, Chúa an bài mọi sự cách khôn ngoan lạ lùng. Chính Chúa đã tuyển chọn Đức Thánh Cha Francisco và trao cho người nhiệm vụ lãnh đạo dân thánh Chúa. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện mà ơn cần săn sóc giữ gìn người, để nhờ người đức tin của mọi tín hữu luôn bền vững sắt son. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Cầu cho hàng giáo sĩ và giáo dân. Ta hãy cầu cho Đức Tổng Giáo mục Phaolô, Đức Hồng Y Gioan Bautista, Đức Giáo mục phụ tá Giuse của giáo phận chúng ta, cho hàng giám mục, linh mục, phó tế cũng như mọi người phục vụ dân thánh và cho toàn thể cộng đoàn tín hữu khắp địa cầu.
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Thánh Thần Chúa luôn hướng dẫn và thánh hóa toàn thể hội thánh. Nay chúng con tha thiết nguyện cầu xin Chúa thương cho mỗi thành phần hội thánh biết theo ơn đặc sủng Chúa ban mà trung thành phụng sự Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Cầu cho dự tòng. Ta hãy cầu cho anh chị em dự tòng. Xin Chúa thương soi sáng tâm hồn họ để họ được biết Chúa hơn. Xin người mở lượng từ bi ban cho họ ơn tái sinh nhờ bí tích thánh tẩy, để họ được tha thứ tội lỗi và trở thành chi thể của Chúa Kitô.
Lời Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa làm cho hội thánh không ngừng sinh thêm nhiều con cái. Xin cho anh chị em dự tòng được thêm lòng tin kính và hiểu biết Chúa hơn, hầu xứng đáng lãnh nhận ơn tái sinh nhờ bí tích thánh tẩy và gia nhập đoàn nghĩa tử của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Cầu cho mọi tín hữu được hợp nhất. Ta hãy cầu cho mọi anh chị em cùng tin vào Đức Kitô và đang cố gắng sống theo sự thật. Xin Chúa thương quy tụ và gìn giữ tất cả trong hội thánh duy nhất của người.
Lời Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa muốn làm cho những ai ly tán được trở về đoàn tụ và những kẻ xung quầy được luôn luôn hiệp nhất. Xin Chúa thương nhìn đến đoàn chiên của Đức Kitô và cho mọi người đã lãnh nhận bí tích thánh tẩy được mãi mãi đoàn kết với nhau nhờ sống cùng một đức tin toàn vẹn và chia sẻ một đức ái vững bền. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Cầu cho người Do Thái. Ta hãy cầu cho người Do Thái. Cha ông họ là những người đầu tiên được nghe lời Chúa phán dạy. Giờ đây xin Chúa làm cho họ ngày càng mến yêu danh thánh Chúa và trung thành với giao ước của người.
Lời Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã hứa ban ơn cứu độ cho tổ phụ Abraham và con cháu của người. Xin Chúa thương nghe lời hội thánh cầu nguyện cho dân tộc Chúa đã chọn xưa kia, cũng được hưởng nhờ ơn cứu độ viên mãn của Đức Kitô, đấng hằng sống và hiện trị muôn đời.
Cầu cho người ngoài Kitô giáo, ta hãy cầu cho những người ngoài Kitô giáo. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng dẫn đưa họ vào đường cứu độ.
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho những người tuy không tin vào Đức Kitô nhưng trước mặt Chúa vẫn ăn ngay ở lành, được hồng ân tìm thấy chân lý. Xin cũng ban cho chính chúng con ngày càng biết tương thân tương ái và tha thiết sống kết hợp với Chúa, để trước mặt thế gian chúng con có thể minh chứng rằng chính Chúa là tình thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Cầu cho người vô thần, ta hãy cầu cho những người không nhận biết Thiên Chúa nhưng vẫn sống theo lương tâm ngay thẳng. Xin cho họ một ngày kia được gặp thấy người.
Lời Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã đặt vào trái tim con người niềm khát vọng đi tìm kiếm Chúa, khiến con người chỉ được bình an khi đã gặp thấy Chúa. Xin cho mọi người khắp thế gian dù đang sống giữa muôn vàn nghịch cảnh vẫn có thể nhận ra những dấu chỉ của tình yêu Chúa, và khi thấy các tín hữu sống đời bác ái yêu thương, họ sẽ vui mừng tin nhận duy có Chúa là Thiên Chúa đích thực và là Cha của hết mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Cầu cho những nhà lãnh đạo quốc gia, ta hãy cầu cho những nhà lãnh đạo quốc gia. Xin Chúa thương soi trí mở lòng để họ biết hành động theo thánh ý, mà tận tình lo cho dân nước được an cư lạc nghiệp và vui hưởng tự do.
Lời Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa làm chủ lòng người và bảo vệ quyền lợi nhân dân các nước. Xin ghé mắt nhân từ mà ban ơn soi sáng trợ lực cho những nhà lãnh đạo quốc gia, để họ biết cùng nhau làm cho thế giới được hòa bình, muôn dân được thịnh vượng và mọi người được hưởng tự do tôn giáo. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Cầu cho những người đau khổ, anh chị em thân mến, ta hãy cầu xin Thiên Chúa là Cha toàn năng, dũ lòng thương giải thoát thế giới khỏi mọi sai lầm, khử trừ muôn bệnh tật, xua đuổi cơn đói kém, mở cửa ngục tù, bẻ tan tiền xích, giữ gìn lữ khách được bình an, đưa kẻ tha hương về xứ sở, chữa lành các bệnh nhân, ban ơn cứu độ cho người đang hấp hối.
Lời Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa hằng an ủi kẻ ưu phiền, ban sức mạnh cho người vất vả lầm than. Xin nghe tiếng nhân loại khổ đau nài van Chúa, và ban cho những người lâm cơn hoạn nạn được vui mừng cảm thấy Chúa nhân hậu phù trì. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Thank you. Vì ta dẫn đưa ngươi ra khỏi đất Ai Cập mà ngươi dọn gặp từ cho đây đã cứu ngươi. Chân vì ta dẫn ngươi qua sa mạc 40 năm trường cho ngươi ăn manna và đưa ngươi vào đất hứa mà ngươi dọn thập từ cho đấng đã cứu ngươi. Chỉ phải làm mà ta đã không làm cho ngươi, ta trồng ngươi như muôn trồng cây nho quý mà ngươi lấy đồng đồng thâu tim ta cùng dâng ta của cây đắng với giấm chua.
Giờ đây, giáo hội mời hòa chúng ta số căn tham dự mà nghiệp lệ.
để qua đó chúng ta được tham dự trọn vẹn vào hy tế tín đồ của Chúa Kitô.
Vâng lệnh Chúa Cụ Thế và theo thể thức người dạy, chúng ta cam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sáng, nương Cha chỉ đến, ý Cha hãy hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha đồng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Đây là phần dành riêng cho những người Công giáo. Xin anh chị em dự tòng và tôn giáo bạn không lên rước lễ.
Chúa vẫn lặng thinh nhìn đời con đau khổ tháng ngày, sao Chúa vẫn thở khi nhìn con nan tan sầu khổ. Cha đành đợi con giữa khung trời khắt hiu vài ơi.
Nơi con
đã lừa dối tôi. Sao bao hôm vẫn phù vơ, sao còn con theo hồn kiện xa nhau. Từng tiếng tôi nghĩ qua ngày vai mang tội nhân gian, cứ con người thoát cơn lầm than. Con sao thấy lệ lối khi phàm nhân đã xa lời bước. Chúa dạy bước qua nhau, mẹ qua đó không nói nên lời, đừng nên lời cuốn rơi khi đừng nhìn xa khúc con tạ tội.
Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ bi nhân hậu, là cội nguồn của mọi gia đình dưới đất. Tạ ơn Cha đã thương ban cho gia đình nhân loại mẫu gương tuyệt vời của Thánh Gia Thất. Xin Cha ban ơn phổ cầm hoa mọi gia đình, giúp đỡ ánh sáng kinh mừng cứu độ, là ánh sáng chân lý, yêu thương và bình an vào mọi lãnh vực đời sống gia đình chúng con, cho gia đình trở nên cái nôi của sự sống, mái ấm của tình thương bao dung và hợp nhất, môi trường giáo dục nên người tốt và hữu ích, thành trì che chở phẩm giá của mỗi người, cho mọi tư tưởng và việc làm của vợ chồng mang lại an hòa hạnh phúc cho gia đình, cho các bạn trẻ tìm đọc nơi ông và cha mẹ nguồn hỗ trợ cho sự phát triển phong gia làm người. Xin Thánh Cha thân phù hộ gia đình chúng con vững vàng tin yêu trong mọi gian lao khổ khăn, và loan báo Chúa Giêsu Kitô là nguồn sống mới cho mọi gia đình bây giờ và mãi mãi. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, nhờ mầu nhiệm Đức Kitô chịu chết và sống lại, Chúa đã thương đổi mới chúng con. Xin tiếp tục công trình Chúa đã thực hiện mà làm cho chúng con tích cực thông phần vào mầu nhiệm cao cả này, để suốt đời chúng con hăng say phụng sự Chúa. chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Hôm nay là ngày chúng ta xin đóng góp cho quỹ thiên tai của Hội đồng Giám mục Việt Nam, xin mọi người rộng tay giúp đỡ. Và trong những ngày này chúng tôi sẽ gửi đến lá thư của tòa giám mục để xin trùng tu nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Nên mọi người chúng ta nhận lá thư, chúng ta đóng góp rồi các ông trùng sẽ thu về. Và liền bây giờ thì chúng ta có cuộc diễn nguyện, xin mọi người chúng ta cùng nhau tham dự. Khi xem diễn nguyện thì chúng ta có tâm tình cầu nguyện, chúng ta đừng có nhận xét vở kịch đóng hay hay dở, nhưng mà chúng ta thấy đó là một phần của cuộc thương khó của Chúa thôi, để chúng ta xem lại. Chứ còn chính thức cuộc thương khó của Chúa thì còn dã man hơn nhiều. Ở đây tâm tình nó khủng khiếp, chúng ta xem để chúng ta vừa xem vừa cầu nguyện. Xin Chúa cho mình thêm tâm tình yêu mến Chúa và yêu người xung quanh. Lạy Chúa, cộng đoàn dân Chúa đây vừa tưởng niệm con một Chúa đã chịu chết vì chúng con và tin tưởng sẽ được phục sinh với người. Xin Chúa thương giáng phúc dồi dào mà ban cho họ ơn tha thứ và niềm an ủi. Xin cho họ ngày càng thêm tin kính Chúa và vững lòng trông cậy sẽ được ơn cứu chuộc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.